This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin gửi lời chào quý thính giả làn sóng đài 1600 AM và xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với chương trình Máy Dặm Sơn Khê do anh Phan Quang Trọng phụ trách. Chương trình được thực hiện vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần từ lúc 11 giờ đến 11 giờ 30 trên làn sóng của đài. Và ngày hôm nay anh Phan Quang Trọng sẽ có buổi trò chuyện với chú Phạm Văn Tiền. Nhân dịp chúng ta sắp sửa kỷ niệm ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chú Tiền là cựu thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 Hắc Long, thủy quân lục chiến, xuất thân từ trường võ bị Đà Lạt, chỉ huy cấp tiểu đoàn đã tham gia nhiều trận đánh quan trọng trong thời chiến từ Tết Mậu Thân năm 1968, hành quân qua Campuchia vào năm 1970, chiến dịch Lam Sơn trận hạ Lào năm 1971, trận đánh lấy lại Quảng Trị năm 1972, hành quân cửa Việt năm 1973. Bị bắt tại cửa bể Thuận An vào tháng 3 của năm 1975, tù Cộng sản 12 năm tại trại Bình Điền, Thừa Thiên Huế, định cư theo diện HO5 đến Hoa Kỳ tháng 7 của năm 1991 và đang sinh sống tại Arlington, tiểu bang Texas. Và sau đây bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Phan Quang Trọng cũng như là gửi lời chào đến chú Phạm Văn Tiền ạ.
Chào bà Bảo.
Chào anh Trọng, chào bà Bảo.
Dạ. Kính chào anh Phạm Văn Tiền và kính thưa quý vị khán giả đang nghe chương trình Mấy Dặm Sơn Khê của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi rất hân hạnh hôm nay chúng ta có mặt của một người mà sinh hoạt cộng đồng rất là lâu năm tại ngay thành phố của chúng ta, một vị nhân sĩ đã có những cái đóng góp trong cái việc xây dựng cộng đồng trong nhiều năm qua mà chúng tôi rất là kính phục. Và thưa anh Phạm Văn Tiền, hôm nay sắp đến cái ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, em xin được phép chúng ta nhắc lại một phần cái lịch sử của quân đội, đồng thời những cái trận chiến mà anh đã tham dự. Được không thưa ạ?
Dạ, cảm ơn anh Trọng. Tôi sẵn sàng.
Thì, vâng ạ.
Thưa anh Trọng, thưa vĩ đại, thì ngày 19 tháng 6 hàng năm thì được gọi là ngày quân lực của Việt Nam Cộng Hòa. Thì hầu hết các hội đoàn cựu quân nhân khắp mọi nơi tại hải ngoại đều tổ chức cái ngày kỷ niệm này trong suốt hình như là 40 năm qua, ở đâu cũng có hết. Cái việc tổ chức này là để chúng ta ôn lại về một cái quá khứ của một đội quân đội anh hùng và cũng như cái sự thất bại đắng cay của chúng ta trong cái cuộc chiến đó mà chúng ta là cái người thua cuộc. Mặc dù lực lượng chúng ta rất là mạnh và đồng thời là để vinh danh cũng như là tưởng nhớ về những kỷ niệm xa xưa và những đồng bạn, những bạn anh em mình chiến hữu đã nằm xuống trong cái công cuộc bảo quốc an dân đó, thưa anh Trọng.
Dạ vâng. Thưa anh Tiền và kính thưa quý vị, chúng tôi được biết là Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa là một lực lượng tổng trừ bị thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và đây là một cái đơn vị được đánh giá là một trong những lực lượng thiện chiến nhất của Việt Nam Cộng Hòa trong thời chiến. Và em cũng được biết là nhiệm vụ chính của binh chủng ban đầu là hành quân thủy bộ, kiểm soát các vùng biển và sông ngòi Việt Nam. Nhưng mà về sau trở thành một đơn vị tổng trừ bị và sẵn sàng tác chiến trên cả bốn vùng chiến thuật. Và cả ngay cả những mặt trận bên ngoài Việt Nam như là Campuchia hoặc là Lào. Và đơn vị được tổ chức và huấn luyện theo gần như nguyên mẫu của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Thưa anh, em nói như vậy có đúng hay không? Và xin anh nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập quân lực Việt Nam Cộng Hòa, anh cũng cho biết là việc thành lập sư đoàn thủy quân lục chiến Việt Nam bắt đầu khi nào? Và trong cái hoàn cảnh mà chiến tranh Việt Nam như vậy đó, cái thủy quân lục chiến của chúng ta có thi thố hết được cái khả năng để được đào tạo, thưa anh?
Cái tổ chức của binh chủng thủy quân lục chiến đó là nó thủy chiến Việt Nam được support bằng cái thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, tức là những cái trang bị, những vũ khí và tất cả những chương trình huấn luyện đồ đó, thì nó rất là giống cái thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Thì cái mà lịch sử về thành lập của thủy quân lục chiến đó thì khoảng năm 1960 thì bộ chỉ huy thủy chiến mới ra đời. Đầu thì có một tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2, rồi sau này dần dần từ cái tổ chức là liên đoàn, còn có 1-2 tiểu đoàn, sau này nó khoảng năm 65 đó, thì tiến trình thành lập nó là thành cấp lữ đoàn. Lữ đoàn thì có gồm có tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 4. Rồi sau cái ngày mà 65 thì thành lập thêm các tiểu đoàn khác, nghĩa là thành lên cấp lữ đoàn. Lữ đoàn thì có lữ đoàn 147, lữ đoàn 258, lữ đoàn 369. Rồi tiếp tục nữa thì thành lập lên cấp sư đoàn. Thì đó là quá trình thành lập của thủy chiến khoảng năm sư đoàn là thành lập khoảng năm 1965. Thì đó là cái quá trình thành lập sư đoàn thủy chiến. Và những trang bị, những dụng cụ, những cái mà huấn luyện thì do cái bộ hải quân của thủy chiến Hoa Kỳ, trong đó là binh chủng thủy chiến lon lá đồ thì mang theo hải quân của Hoa Kỳ, nhưng mà được sự support rất là mạnh của thủy chiến Hoa Kỳ trên đầu.
Vâng. Thưa anh, em biết là trong suốt cái chiều dài của cuộc chiến Việt Nam từ 60 cho đến 75, phần lớn lực lượng của thủy quân lục chiến là em nghe nói là thường là án ngữ ở vùng 1, tại vì đây là cái vùng mà sát bên cái biên giới, sát vị tuyến 17. Đây là cái vùng mà cộng quân có thể mà vượt qua để mà xâm chiếm Việt Nam. Thì em biết là thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa đã nhiều lần tham gia các chiến dịch lớn để đối đầu với binh chủng cộng sản. Và lúc đó, hôm qua và tuần trước em có dịp nói chuyện với anh Phan Nhật Nam, thì anh có nhắc lại một trong những cái trận chiến phải nói là rất là ác liệt, đó là trận chiếm lại cái cội thành Quảng Trị năm 81 ngày đêm. Và chính anh Phan Nhật Nam đã nhắc lại tên của anh Phạm Văn Tiên và tiểu đoàn của anh chỉ huy trong cái trận đánh lấy lại thành cổ Quảng Trị đó. Thì xin anh nhân cái dịp kỷ niệm ngày 19 tháng 6, anh có thể kể lại sơ lược cái trận đánh lịch sử này không ạ?
Thưa quý vị, tôi xin đính chính lại là sư đoàn thủy chiến được thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 1954. Đó là tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 đã bắt
đầu. Sớm quá anh ha.
Tại vì anh Thành hỏi mà tôi không có chuẩn bị đó. Anh nói ra là cái ngày sinh nhật của binh chủng là 1 tháng 10 năm 1954. Và trong cái suốt chiều dài lịch sử đó thì thủy quân lục chiến hành quân là trên 4 vùng chiến thuật. Tức là nơi nào mà có những cái trận đánh mà đơn vị địa phương không giải quyết được thì điều động chúng tôi tới, cũng như là sư đoàn nhảy dù tới để mà giải quyết chiến trường. Giải quyết chiến trường xong rồi chúng tôi lại chuyển đi một nơi khác, tức là coi như là hành quân liên tục. Nhưng mà sau cái trận đánh Hạ Lào năm 1971 đó, trước đó thì chúng tôi hành quân Campuchia, thì khi đó là lực lượng hành quân Campuchia thử chiến và sư đoàn 9 bộ binh, sư đoàn 21 bộ binh, chúng tôi đã hoàn thành một cách rất là xuất sắc đẩy lui Việt Cộng, giải tỏa thành phố Preven cũng như là các thị xã của Campuchia đã bị Việt Cộng chiếm. Thì cái năm 1970 là quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải nói là rất là hùng mạnh, hùng mạnh. Nghĩa là khi đó là Cộng sản Bắc Việt là không thể nào mà đối đầu với cái lực lượng thực chiến của chúng tôi được. Nhưng mà sau cái trận năm 1971, thì cái trận đánh này đó là thủy quân lục chiến cũng như giải dù cũng như trung đoàn một bộ binh đã được giải vào một cái vùng mà Việt Cộng nó đã chuẩn bị sẵn sàng mọi tư thế để mà nghênh đón chúng ta. Do đó có cái sự sư đoàn 1 bị thiệt hại, rồi bộ chỉ và lữ đoàn của nhảy dù cũng vào đó thiệt hại, cuối cùng thủy chiến cũng nhảy vô là cũng bị thiệt hại. Và do đó là cái trận Hạ Lào hình như là người Mỹ muốn cho quân lực chúng ta suy yếu đi trong cái một ý đồ nào đó chúng ta không biết, nhưng mà đặt ta vào cái thế rất là thụ động. Thì trong cái chương trình anh Phan Nhật Nam nói có những vấn đề là trận đến năm 1972 thì cái công lao đầu tiên để mà chiếm cổ thành Quảng Trị lại đó là do sư đoàn tiểu chiến và sư đoàn nhảy dù chúng tôi chia ra để mà thanh toán cái cổ thành. Cái cổ thành Quảng Trị đó bị mất sau khi sư đoàn ba bộ binh đã lui binh vào khoảng là 1 tháng 5 năm 1972, thì coi như là bỏ ngỏ. Và cái đại lộ quốc lộ 1 từ cái Đông Hà mà trở về cái tuyến Mỹ Chánh, thì ông Phạm Mạc Gia mà có viết một quyển sách thì gọi là nó là đại lộ kinh hoàng. Kinh hoàng thì vấn đề rút lui không có trật tự và Việt Cộng tha hồ, nghĩa là bắn và giết dân chúng, đời dân chúng là lính Việt Nam Cộng Hòa mình đi đâu thì dân chúng theo đó. Do đó cái sự thiệt hại rất là nặng nề cho quân dân Việt Nam ở trong cái cuộc lưu binh ngày 31 tháng 4 năm 1972. Thì sau đó thì thủy chiến đã thành lập được một cái tuyến phòng thủ ngang cái dòng sông Mỹ Chánh. Thì dòng sông Mỹ Chánh như Phan Nhật Nam nói là khoảng bề rộng khoảng 100 thước, nhưng mà đó là cái trận tuyến cuối cùng để chúng ta chặn được sự tấn công của Việt Cộng, và đồng thời là giải cứu được tất cả những cái lực lượng của mình từ ở Đông Hà, Quảng Trị về lại phía sau. Và cái anh Thạnh muốn hỏi về cái trận đánh tái chiếm cổ thành Quảng Trị phải không?
Vâng ạ.
Thì trận chiến tái chiến của Quảng Trị đó thì đầu tiên đó là khởi đầu là khoảng ngày 20 tháng 7 năm 1972 do cái lệnh của Tổng thống ra lệnh là chúng ta bất cứ giá nào cũng phải chiếm lại cổ thành Quảng Trị. Vì cổ thành khi mà năm 72 mà sư đoàn 3 và lực lượng thủy quân lục chiến cũng như bộ binh thiết giáp gì đã rút khỏi, thì cái cổ thành Quảng Trị đó là cái nơi mà Việt Cộng nó đã chiếm và nó đã cố thủ rất là kiên cố, thành thử ra bằng bất cứ giá nào. Về phương diện chính trị thì chúng ta đang họp bàn ở Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản Bắc Việt cũng như Mặt trận Giải phóng miền Nam họp ở Paris. Mà nếu mà về vấn đề chính trị thì chúng ta muốn cho sở thế mạnh, và như Tổng thống Thiệu nói là chúng ta phải bất cứ giá nào chúng phải chứng tỏ quân lực Việt Nam Cộng Hòa mạnh để chúng ta phải chiếm lại cái cổ thành Quảng Trị đó. Thì cái lực lượng mà mà giao cho cái chính còn đó là sư đoàn nhảy dù và sư đoàn thử tiến. Thì sư đoàn nhảy dù, đầu tiên là sư đoàn nhảy dù đánh vào trước, vào đánh, nhưng mà cộng chống cự rất là mạnh, mà sau cả tháng trời, hình như là cả tháng trời, sư đoàn nhảy dù mới có tiến được cái ngã ba Long Hưng và không thể nào mà vô được tới cái cổ thành Quảng Trị, cho thành phố Quảng Trị hết.
Được.
Thì do đó mới là Ngô Quang Trưởng mới, ý của ổng là ổng muốn là dành cái chiến thắng cổ thành Quảng Trị lại danh dự cho sư đoàn nhảy dù, tại vì ổng là thuộc binh chủng nhảy dù.
Được.
Nhưng mà sau đó thì vấn đề nhiều, thiệt hại rất là nhiều, bị thương rất là nhiều, sư đoàn nhảy dù coi như là kiệt sức. Sau cái trận An Lộc Bình Long năm 72 về, vừa trang bị xong lại là nhào vô Quảng Trị, thành thử ra nó có, sư đoàn nhảy dù lúc đó có phần yếu hơn, và đồng thời như vậy đó thì cũng được hữu chiến mới điều động quân đoàn 1 mới điều động thiếu chiến tăng cường. Và khi đó cái ranh giới giữa quốc lộ 1 thì bên tay trái về phía núi, phía tây là sư đoàn nhảy dù đảm trách, còn về phía đông từ cái quốc lộ 1 mà về biển là do sư đoàn thiếu chiến chúng tôi đảm trách đánh trọng.
Vâng. Thưa anh, em biết là ngay như là anh đã nói, như là cái trận Lam Sơn rồi sau cái hiệp định Ba Lê, gần như là có một cái sự ngã ngũ nào đó của những thế lực bên ngoài Việt Nam để mà chấm dứt cái cuộc chiến Việt Nam. Ngoài cái việc mà làm suy yếu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi cái việc ngăn viện trợ đã dẫn đến cái việc mà thất thủ miền Nam. Em xin được anh kể lại những cái câu chuyện mà những cái ngày trong tháng 3 và tháng 4, khi bắt đầu nhận được cái lệnh triệt thoái Cao Nguyên đó, thưa anh, thì anh đang ở đâu? Và lúc đó mình đang, cái tinh thần chiến đấu đang cao như vậy, thì cái lực lượng thủy quân lục chiến nghĩ gì khi được cái lệnh phải bỏ một số tỉnh miền Trung, thưa anh?
Đây là nhắc sau cái chiến thắng vang dội của cái cổ thành Quảng Trị, thì gồm cả toàn thể sư đoàn thủy chiến, cả ba lữ đoàn để mà tham chiến, và chúng tôi đã chiếm được cái cổ thành Quảng Trị và dựng cờ lên đúng vào ngày 1972. Thì khi đó là lực lượng Việt Nam Cộng Hòa rất là mạnh, và trấn thủ, nghĩa là toàn diện từ ở nhảy dù, từ ở trong núi bờ tây của quốc lộ 1 và chạy dài tới biển là sư đoàn thủy chiến và sư đoàn nhảy dù, đó là đóng quân rất là chặt chẽ. Cộng sản không có thể nào làm không có thể nào tấn công của mình có được hết trơn á. Thì cái chuyện mà anh nói là khi mà chúng tôi đóng quân ở về bờ bắc của chiến tuyến đó, thì quân đoàn 2 đã có lệnh rút, rồi Bình Long, Anh Dũng gì đó, tất cả đều bị thất thủ hết, rồi rút và chạy về cái lộn xộn vấn đề quốc lộ 7, quân đoàn 2 chạy về Nha Trang v.v. Thì sư đoàn thủy chiến lúc đó vẫn còn mạnh, và cái thế của chúng tôi là vẫn nằm ở đó rất là vững, mà cộng sản chưa có một cái cuộc tấn công nào gọi là để mà đánh với chúng tôi hết cả. Nhưng mà cái khi mà ngày tháng ba, đầu tháng ba, thì vấn đề lộn xộn á, thì sư đoàn thủy chiến á là rút, thành lập thêm lữ đoàn 468 gồm có tiểu đoàn 14, 16, 18 và rút thêm hai lữ đoàn 258 và 369 nữa về ở trong Đà Nẵng để mà cố thủ Đà Nẵng, bỏ lại ở phía bắc là lữ đoàn 147 gồm có tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 2 pháo binh. Thì chúng tôi nằm lại đó mà để mà giữ cái chiến tuyến đó, và có tăng cường thêm hình như là hai liên đoàn biệt động quân để mà ráp ở cái chiến ở dòng sông bên ở Thạch Hãn á, bắt cầu thành Quảng Trị đó.
Vâng.
Thì đó là khi đó là chưa có lệnh gì hết, thì chúng tôi vẫn nằm ở đó. Thì cho đến cái phải đầu tháng 3.
Vâng.
Trước cái tình hình đó thì ông thiếu tướng, ông Bùi Thế Lân chuẩn tướng, ông được thăng thiếu tướng. Và ông có kêu một cuộc họp về Bộ Chỉ huy Lữ đoàn 147 ở Phong Điền. Thì ông cũng không có nói gì về cái kế hoạch rút quân hết. Nói là chúng ta vẫn là giữ Huế và thủy lược chiến là phải là lực lượng nòng cốt để mà giữ Huế. Rồi khi đó thì ông bay vô trong Đà Nẵng luôn, giao lại cho Đại tá Nguyễn Thế Lương, ông là chỉ huy trưởng của Lữ đoàn 147. Thì cuối hình như là ngày 17 Tây, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có đến Huế và tuyên bố rằng chúng ta sẽ không mất Huế và chúng ta phải bảo vệ thành phố Huế tới cùng.
Vậy.
Thì cho đó thần chúng tôi rất là cũng lạc quan và mình nghĩ rằng tiểu đoàn mình quân số còn đầy đủ, trang bị đầy đủ, tinh thần binh sĩ rất là cao. Mặc dù là có một vài quân đoàn đã mất, nhưng mà cái quân đoàn một lúc đó là tư lệnh tiền phương là rất là mạnh. Thành thử ra nó chúng tôi không có ngờ là bỏ Huế. Nhưng mà sau đó thì khoảng 10 ngày sau, tức là 10 tháng 3, thì ban quân lương ở Sài Gòn ra phát tiền cho lính đủ thứ hết, rồi cho họ đi về. Và phi trường liên lạc từ phi trường Đà Nẵng về Sài Gòn đó thì cũng không có gì trở ngại đó. Máy bay quân sự Mỹ rồi vẫn đi tiếp tế chứ không ta. Nhưng mà rồi cái khoảng sau khi mà ông qua mà nói rút vô ngày 17 á, thì đúng cái ngày hôm sau, tức là khoảng ngày 19-20, thì về họp với Bộ Chỉ huy Lữ đoàn, thì Lữ đoàn ông Nguyễn Thế Lương ông cho biết là Lữ đoàn có lệnh rút về cửa biển Thuận An để có tàu chuyển vào ở trong Đà Nẵng.
Vâng.
Còn không có nói về vấn đề cái lực lượng nào thay thế, hay là không có nói về vấn đề yểm trợ, không có nói gì hết, chỉ có lệnh rút thôi. Thì
vâng.
Khi đó thì ngày đó khoảng 21-22 gì đó, thì 21-20 thì chúng tôi từ ở cầu An Lộ, cái số 20, cái số 23 đó cách Huế khoảng 23 cây số, rồi có tiểu đoàn thì cách Huế 17 cây số cầu An Lộ. Là chúng tôi một mặt thì bên đây tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 5 rút về đi cái cánh phía bên bờ tây quốc lộ 1. Trong khi đó thì tiểu đoàn 7 tiểu chiến do ông thiếu tá Phạm Cang tiểu trưởng đó với đại tá Trí, ông coi tư lệnh mặt trận ở phía tiền phương đó, thì tiểu đoàn 7 rút qua cửa Thuận An và tiểu đoàn 7 rút thẳng về ở cửa biển Thuận An, còn chúng tôi thì phải qua đi bộ từ ở cầu An Lỗ đi bộ về Huế suốt đêm. Và đi tới đâu thì dân chúng theo tới đó hết trơn à. Thành thử ra rất là tội nghiệp, dân họ thương mình lắm, họ đi tới thì họ đi thành phố bỏ họ. Thì bây giờ nó cũng có thời giờ ngắn gọn thôi, thì tôi nói là cái ngày mà chúng tôi nằm tới tiểu đoàn 7 và các tiểu đoàn của chúng tôi gặp nhau ở phía nam cửa Thuận An để mà có tàu để mà chuẩn bị vô để mà rước đón vào ở phía đông nam.
Vâng.
Khi đó là mình đi tới đâu là bị cộng theo tới đó.
Vâng.
Thành thử cái tàu mà vô đó thì không có thể nào mà tàu vô sát được hết đó, tàu chỉ ở xa thôi.
Vâng.
Mà giữa cộng nó dùng AT-3 nó bắn rất là nhiều, thành thử đó được cộng với dân chúng rất là hỗn loạn, không ai kiểm soát dân chúng hết á, thì làm sao mà lên tàu được. Bây giờ phải muốn lên tàu là phải làm sao cận dân chúng lại và để cho lính an toàn mới lên tàu được, thì mới bộ chỉ huy lữ đoàn mới dời về phía nam khoảng 3 cây số, và khi đó thì bờ biển là dân chúng chết nhiều lắm, họ lội ra bờ biển, cai cả lính mình dùng cái xe M113 mà lội nước mà lâu quá không xài đó, xài ra chìm luôn, rồi giành giật với nhau lên tàu lội xa khoảng 200 thước, không có vào được, chỉ có một chiếc vào được thì lại là chết máy, vô sâu quá mặt cạn chết máy. Thì trên chiếc tàu đó là hỗn quân hỗn quan đánh nhau, bắn nhau, bắn giết nhau dữ lắm, không có ai kiểm soát. Thì ngày cuối cùng đó là ngày 25 thì chúng tôi gọi vào ở trong Đà Nẵng đó, thì ông ở trong đó thì bắt đầu rút xuống bãi biển Lai Xê rồi, là nữ đó Mỹ Xê chứ, bãi biển Mỹ Xê. Thì ông thiếu tướng Bùa Thế Anh ông nói là các anh theo sự viết ngay bây giờ đây cũng lưu vũ, không có cái phương tiện nào mà giúp đỡ các anh hết á, thì theo sự viết đó là kiểu chúng tôi là kiểu như tan hàng vậy đó.
Dạ vâng.
Thì tự ai nấy sinh thì cuối cùng là bị bắt, tất cả đều hơn 3.000 lính bị bắt tại cái cửa Tư Hiền và bị nhốt vào cái trường học của Vĩnh Long. Đó là ngày 27/3/1975.
Vâng. À, vâng, thưa anh, em biết là cái giống như anh nói, cái lúc đó là cái lúc mà cái thời gian phải nói là cũng là rất là hỗn loạn, và gần như là không có, như anh nói là một mặt đó thì bên chính phủ vẫn nói là mình sẽ quyết giữ những tỉnh miền Trung, nhưng mà cuối cùng là chúng ta phải rút. Nhưng mà thêm một cái trở ngại nữa là như anh nói là vừa rút thì người dân họ sợ, thì người họ đi theo với mình. Mà trong binh pháp phải nói rút quân là cái việc khó khăn nhất. Mà rút quân với hàng ngàn, hàng chục ngàn người dân đi theo như vậy thì em thấy đã nhận được cái chuyện mà hỗn loạn là gần như là tất nhiên. Thưa anh, lúc đó thì phải nói là cái hoàn đi vào cái hoàn cảnh rất là tuyệt vọng. Thì với một cái người cấp chủ huy như anh đó, thì anh nghĩ gì anh? Tại vì em thấy là gia đình rồi tất cả những người quân nhân làm việc với anh, họ cũng có gia đình ở khắp nơi trên cái nẻo đường đất nước. Thì có lẽ lúc đó là cái lúc mà phải nói là thất vọng và lo lắng cho cả gia đình và cho cá nhân. Thì với cái tư cách người chỉ huy lúc đó trước khi mà bị bắt đó, thì anh nghĩ thế nào và anh làm thế nào để giúp những người mà làm việc với anh?
Cái vấn đề rút quân đúng là trong binh pháp đó là cái vấn đề rút quân là một cái chiến thuật rất là khó khăn. Và thường nó sẽ phải được sắp xếp rất là nghĩa là chu đáo. Nhưng mà đây không phải là một cuộc rút quân, mà đây phải nói là một cuộc bỏ của chạy làng. Tức là không có một cái lực lượng nào yểm trợ, mặc dù tàu của mình nằm ở ngoài biển và mình có máy bay, có trực thăng có xuống để mà thả tế một chuyến, rồi xong rồi cũng bay mất tiêu luôn. Tức là coi như là bỏ ngỏ bằng tròn thành phố Huế. Thì có cái điều mà mình phải là khâm phục cái những người lính của mình, thuộc cấp của mình, nó không biết gì hết. Tức là họ lúc nào họ cũng nghe lệnh mình hết trơn. Bây giờ có tàu, nhưng mà không có lệnh xuống tàu, lính cũng không có chỉ một chiến là không có bỏ hàng ngũ để mà xuống tàu. Chỉ có thực tế là có những cái bộ binh mà những sư đoàn 1, sư đoàn địa phương quân rồi đó, họ không còn chỉ huy nữa thì họ mới giành nhau lên tàu và họ chết rất là nhiều ở biển. Còn cái lính chiến là khi nào có lệnh thì mới được lên tàu, còn không có thì nằm tại chỗ. Thì do đó thì cái ngày 20 có một chiếc tàu vô độc nhất là cái ngày 26 là để đưa cái bộ chỉ huy lữ đoàn và đồng thời một số thương binh của thị chiến lên, và chiếc tàu đó là cũng bị quả tiễn ATB bắn chạy và đại tá nữ đoàn trưởng cũng bị thương trong cái chiếc tàu đó. Còn lại là chúng tôi là cứ nhắm mắt mà đi về cái cửa Tư Hiền, và chúng tôi bị bắt và bị nhốt tại cái bị chúng nó kìm kẹp tại cái ô thôn An Lộc ngày 7/3/1972. Nhưng mà người lính dự kiến là những cái anh em thì cũng tinh thần còn rất là cao, họ Việt Cộng hỏi bây giờ anh nào muốn làm tù binh thì chúng tôi cho cái quy chế là tù binh là mấy anh không có bị nhốt, và nên sau này chúng tôi đi tới đâu rồi mấy anh đi tới đó rồi thả. Nhưng mà rồi đa số thì nghĩ là cái quân đội mình còn và cái chính phủ mình còn thì có ngày cũng có ngày là trao trả tù binh, đã cho tạo tù binh năm 1972 vậy. Thành thử ra cho đó là cái sự mà cả lữ đoàn 147 là bị tan hàng và bị đi tù vào cái ngày 27 tháng 3 năm 1975 trong khi Sài Gòn chưa thất thủ ra trận.
À vâng. Như vậy là như cá nhân của anh là một sĩ quan, là lúc đó là khi mà bị bắt là họ đưa anh đi tù cho đến 12 năm sau mới được gặp lại gia đình, phải không thưa anh?
À đúng rồi, khi cũng có vấn đề mà bị bắt thì lúc đầu thì đúng rồi lo là tôi là hạ sĩ. Nhưng mà rồi thì sau này đó thì nó điều tra ra, nó biết tôi là tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn năm tiểu chiếc. Nó kêu nó là bây giờ tôi nhờ ông Đức Dùm, tức là đi dẫn về những cái chỗ mà đóng quân cũ và những cái súng đạn, những cái gì đó chỉ cho họ họ để mà lấy, và đồng thời là họ sẽ nghĩa là cho tôi theo cái diện là không phải là hàng binh chứ không phải là tù binh, nhưng mà tôi không có chịu. Và thì khi đó mình cũng không còn nghĩ gì, mình không có nghĩ miền Nam mình mất đâu, anh em cũng vui vẻ lắm, tại vì mình nghĩ là chính phủ mình còn ở Sài Gòn và thế nào cũng còn cái lực lượng để mà giữ, và đại thể là cũng tin tưởng vào cái hiệp định Paris là đã ký kết, và có mấy chục nước đã mà ngồi vào đó để mà giữ cho cái hiệp định Paris đó, để cho cộng sản đừng có ấy, nhưng mà đừng có vi phạm. Nhưng rồi tất cả đều do Mỹ hết, Mỹ đã buông tay thì tất cả là mình, bây giờ mình tinh thần mình thế nào đi nữa thì mình cũng thua thôi. Cộng sản thắng, bên cộng sản họ kinh tế đầy đủ, họ yểm trợ, còn bên mình thua thì lực lượng đồng minh đã bỏ mình. Thì đó là chiến tranh Việt Nam. Dạ.
Vâng, thưa anh, em xin cảm ơn anh dành cho Radio Sài Gòn Đà Lạt cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay, và đặc biệt là nhân cái dịp kỷ niệm ngày thành lập quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Em những cái thế hệ trẻ được lúc đó em lớn lên được sống ở trong cái thành phố được yên bình để mà được ăn học thì phải nói là cũng nhớ lại những cái công lao hy sinh rất là lớn của các anh. Như em biết, giống như trong ngay từ lúc đầu khi mà anh nói về cái ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, anh cũng nói đến cái việc mà nhớ ơn những cái người mà đã mất để bảo vệ miền Nam. Thì thưa anh, trước khi chia tay ngày hôm nay, một lần nữa em xin cảm ơn anh, và không biết là anh có một cái gì để chia sẻ mà trước khi chúng ta chia tay trong ngày hôm nay, thưa anh.
Tôi chỉ có một phần đính chánh để những người nghe, bạn bè của tôi thì cái gì hỏi bất ngờ đó, thì sư đoàn dự kiến thành lập ngày 1 tháng 10 năm 1954.
Vâng.
Nâng cấp lực đoàn năm 1965 và nâng cấp thành sư đoàn năm 1970. Đó là lịch trình thành lập của sư đoàn Thủy Biên. Còn tất cả vấn đề gì tôi nói là cũng 45 năm rồi, thì trí nhớ mình cũng bây giờ mình có nhìn là mình quá già. Anh hôm nay là 76 tuổi, thành thử ra quá già. Nhiều khi trí nhớ mình, những cái lời nói mình nó không được suôn sẻ, thì mong quý vị cũng thông cảm, và cảm ơn anh Trọng đã cho cái chương trình phỏng vấn ngày hôm nay.
Dạ, xin kính chào anh Phạm Văn Tiền và xin chúc anh sức khỏe, và xin kính chào quý vị đã nghe cái buổi nói chuyện của chúng tôi trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin hẹn tái ngộ với quý vị. Xin kính chào anh Phạm Văn Tiền.
Ok anh Trọng.
Dạ. Nghìn sao núi nghìn